Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng, và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Ông trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Betania bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, trong các Chúa Nhật mùa vọng, ngoài gương mặt nổi bật của Đức Maria, chúng ta còn thấy sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả. Hai chân dung này gắn liền với sự xuất hiện của Đức Kitô. Tuy nhiên, Gioan Tẩy Giả chỉ đóng vai trò phụ thuộc. Ông đến để làm chứng, theo cách diễn tả của sách Tin Mừng, là giới thiệu về Đức Giêsu cho nhân loại. Những người Do Thái được nhắc đến trong đoạn Tin Mừng chính là những người lãnh đạo thù ghét Đức Giêsu, nên sai người đến dò hỏi về thân phận của Gioan Tẩy Giả. Ông trả lời và khẳng định rằng mình không phải là Đấng Mêsia, nhưng là một tiếng kêu trong hoang địa. Điều này gợi lại cho chúng ta Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng về tiếng kêu trong sa mạc, mời gọi mọi người dọn đường cho Đức Chúa. Chúa Nhật thứ ba mùa vọng hôm nay được gọi là Chúa Nhật Hồng hay Chúa Nhật Vui. Giáo hội mời gọi các tín hữu hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Đối với chúng ta, có lẽ lời mời gọi hãy vui lên không đáng chú ý lắm, vì chúng ta thực sự đang vui, đang rộn ràng chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh. Nhưng điều giáo hội mời gọi ở đây là hãy vui trong niềm vui của Chúa, niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui vì được tham dự vào một sứ mạng mới. Bài Tin Mừng hôm nay cho biết, Gioan Tẩy Giả vui mừng khi thấy Đấng Cứu Thế xuất hiện, và ông làm chứng về người. Theo tinh thần của Thánh Phaolô, niềm vui đích thật và niềm vui trong Chúa phải gắn liền với việc canh tân đời sống và cầu nguyện. Từ khoảng giữa năm 2019 đến nay, Cơ quan An ninh Việt Nam đã bắt và xử lý nhiều đại án ma túy. Trong đó có những vụ án bắt được cả 500-600 kg ma túy, và lớn nhất là hai vụ bị bắt với tang vật mỗi vụ hơn 1 tấn ma túy. Dĩ nhiên, số ma túy lớn trên đều đang trên đường vận chuyển đi nước ngoài tiêu thụ. Nhưng điều đó cũng cho thấy loại hình tội phạm buôn bán chất gây nghiện chết người đang gia tăng đáng kể. Rồi đây, nạn nhân của những lô hàng đó sẽ như thế nào? Cứ theo dõi các sự kiện nhỏ lẻ xảy ra gần đây thì thấy rõ. Báo chí trong nước cũng đã nhiều lần thuật lại công an đột nhập vào các quán bar, vũ trường, bắt hàng trăm nam thanh nữ tú sử dụng ma túy tổng hợp để có cảm hứng bay lắc. Nhưng thương hơn phải kể đến những vụ ngáo đá dẫn đến hậu quả con giết cha, giết mẹ, hàng xóm giết nhau. Điều này đang báo động về việc buôn bán, sử dụng trái phép chất gây nghiện trong cộng đồng dân cư. tại sao có một số người cố tình lao đầu vào những kết cục bi thảm đó? Câu trả lời đơn giản là vì người ta muốn có một niềm vui khác lạ, một cảm giác bất thường, nên tìm đến ma túy để có những cảm giác giả trá và chết chóc ấy. Những gì họ cảm thấy chỉ là ảo giác, nó đến rồi đi, nhưng hậu quả nó để lại thì là thật, và thật khôn lường. Nếu chúng ta bỏ chút thời gian tìm hiểu, sẽ thấy có rất nhiều tác hại nguy hiểm khác từ việc sử dụng chất gây nghiện hay ma túy. Dĩ nhiên có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do đơn giản ban đầu là người ta đang thiếu thốn một điều căn bản trong đời sống của con người, đó là ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay, bài tin mừng mời gọi chúng ta sống niềm vui ơn cứu độ. Thực ra, chỉ nguyên việc được sống ở đời này đã có đủ lý do để vui. Cứ ghé vào thăm các bệnh nhân trong bệnh viện, người ta sẽ thấy quý trọng sự sống như thế nào. Vì vậy, đừng nại lý do này, lý do kia để buồn sầu, ca thán hay than van, để rồi dẫn đến việc sử dụng chất ma túy. Trái lại, hãy vui lên, và cuộc sống này có rất nhiều đáng để chúng ta cần phải vui. Đó cũng chính là chủ đề của ngày Chủ nhật hôm nay. Có một số người âm thầm cho rằng, sống đạo hay theo Chúa chẳng có gì vui, chẳng có gì hạnh phúc. Tệ hại hơn, có người còn cho rằng sống đạo là một gánh nặng, là một sự mất mát thua thiệt. Điều đó xảy ra vì người ta không nhận ra rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, hằng mong mỏi muốn con người yêu thương nhau, cùng sống vui, hạnh phúc và hưởng ơn cứu độ của Ngài. Có nhiều người lập luận rằng, cuộc sống của tôi thiếu thốn mọi bề, làm sao tôi có thể vui tươi và hạnh phúc? Thực ra, quan niệm về niềm vui và hạnh phúc thường không rõ ràng. Có người chẳng bao giờ đầy đủ vật chất của cải, nhưng họ lại sống rất vui vẻ và bình an. Trái lại, có những người đầy đủ mọi sự, thừa mứa tất cả, nhưng không hề cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống họ. Họ không vui vì không bằng lòng với chính mình, cũng không hài lòng về người khác, và rồi áp lực cứ thế ngày càng gia tăng, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc là tự tử. Tỷ lệ khá cao những người trẻ tự tử tại hai quốc gia gần chúng ta là Hàn Quốc và Nhật Bản là một ví dụ. Vì vậy, điều căn bản nhất đó là chúng ta phải biết cảm nhận và tận hưởng niềm vui trong trái tim, trong lòng. Đó chính là niềm vui đích thật. Trong Tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói: khi người ta đóng kín đời sống nội tâm và lo kiếm tìm tư lợi, người ta không còn nghe được tiếng của Thiên Chúa, không còn được hưởng niềm vui ngọt ngào của tình yêu. Chính trong những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ hay chán trường, chúng ta lại dễ dàng có cơ may làm cho nhiều người xung quanh cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, và nhờ đó, niềm vui của chúng ta lại càng sâu lắng và có ý nghĩa hơn. Bài tin mừng hôm nay tuật lại: Gioan đến để làm chứng về ánh sáng. Một đàng, Gioan cố gắng chỉ cho mọi người thấy ánh sáng đó là ai. Đàng khác, Gioan khẳng khái tuyên bố, đấng ấy phải sáng lên, còn tôi phải lu mờ đi. Nhưng Gioan vui về điều đó, cũng như trong Tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Phanxicô đã nói, có những Kitô hữu sống như chỉ có mùa chay mà không có phục sinh. Và Ngài nói tiếp, bởi vì xã hội kỹ thuật có thể gia tăng những dịp cho lạc thú, nhưng khó tạo ra niềm vui đích thật. Vậy, mỗi người chúng ta, hãy để cho Đức Giê-xu soi rọi ánh sáng của người vào từng ngõ ngách tăm tối, u buồn và thất vọng của mình. Hãy để Đức Giê-xu thắp lên trong trái tim chúng ta ngọn lửa của tình yêu, niềm tin và hy vọng. Và hãy để ánh sáng của người xua tan mọi dấu vết tội lỗi khỏi tâm hồn chúng ta qua bí tích giao hòa. Nhờ đó chúng ta có thể cùng hát lên những bài thánh ca vui mừng trong ngày mừng Chúa đến. Amen.